Dịch giả: Đời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Dịch. Giao Tần chỉ là thời điểm. Giao Tần, Phù Tần không giống với Dinh Tần. Dinh Tần là thời đại Tần Thủy Hoàng, Phù Tần là thời của Phù Kiên, Giao Tần là thời của Giao Hưng. Vào thời Phù Tần, có vị quan Khâm Thiên Giám nói với Phù Kiên rằng, hiện tại nên có một người đầy đủ trí huệ đến trong nước để giúp đỡ việc chính trị. Phù Kiên nói, nếu kể về bậc đại trí, phải cỡ như ngài Cưu Ma La Thập. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ, người ta đều sùng bái ngài La Thập vì ngài là người có trí huệ phi thường. Tại sao ngài La Thập có trí huệ? Cưu Ma La Viêm, cha ngài Cưu Ma La Thập là con của vị thừa tướng. Đúng ra ông phải kế thừa chức vị thừa tướng của cha, nhưng ông lại không thích mà đi đến nơi khác để học đạo. Lúc bấy giờ, tu hành không nhất định phải là xuất gia hay tại gia. Khi ông đến nước Quy Tư, em gái của vua nước này nhìn thấy ông, đem lòng thương, rồi nói việc này với anh mình. Vua bèn đem em gái gả cho Cưu Ma La Viêm. Sau đó, Cưu Ma La Thập ra đời. Khi Cưu Ma La Thập còn trong thai mẹ, cũng giống như ngài Xá Lợi Phất giúp mẹ biện luận thắng hơn mọi người. Bấy giờ có một vị A-La-Hán nói, đứa bé trong thai bà này nhất định là một người đại trí huệ. Lúc ngài La Thập lên 7 tuổi, có một lần theo mẹ lên chùa lễ Phật, ngài đã lấy tay nâng lư hương nặng bằng đồng lên khỏi đầu một cách dễ dàng, nhưng rồi lại nghĩ, một đứa bé như ta làm sao dở nổi một vật nặng như thế? Vừa nghĩ tới đó thì cái lư hương liền rơi xuống đất. Từ đó ngài được khai ngộ về lý, tất cả duy tâm tạo. Rồi ngài theo mẹ xuất gia. Sự xuất gia của mẹ ngài cũng có điều đặc biệt. Trước kia cha ngài là người tu hành, nhưng vì đối với vợ có tình nghĩa thâm sâu nên không còn muốn tu hành nữa. Bấy giờ chính bà lại muốn đi tu, ông ấy bèn cản ngăn. Bà mẹ La Thập bèn tuyệt thực, không ăn không uống liên tục đến ngày thứ sáu. Ông Cưu Ma La Viêm thấy sinh mạng bà như chỉ mảnh treo chuông, mới ưng thuận cho bà xuất gia và bảo bà ăn uống trở lại. Bà nói, nhất định phải mời Pháp Sư đến xuống tóc cho tôi mới chịu ăn. Bà xuất gia không bao lâu bèn chứng thánh quả. Cưu Ma La Thập cũng xuất gia theo mẹ. Một ngày tụng thuộc lòng rất nhiều kinh và kệ, hễ đọc rồi là không quên. Do đó, đương thời có rất nhiều triết gia ngoại đạo và các đại luận sư đến biện luận với ngài. 36 thứ bàng môn, 72 thứ tả đạo đều bị ngài biện luận chết phục cả. Cho nên, ở Ấn Độ, tiếng tăm La Thập Pháp Sư rất lớn, ai ai cũng đều bội phục ngài. Cả đến Phù Kiên cũng nghe. Lúc bấy giờ, Phù Kiên bèn sai tướng Lữ Quang đem mấy vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư, với mục đích rước ngài La Thập về nước mình. Ngài La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng, Trung Quốc đem binh đến, nhà vua không cần phải đánh với họ làm chi, họ có yêu cầu điều gì thì nhà vua cứ thỏa mãn cho họ. Nào ngờ vua không chịu nghe theo, mà cùng với Lữ Quang giao chiến, rồi bị thua trận, và bị Lữ Quang giết chết. Pháp Sư La Thập cũng bị bắt đi. Trên đường trở về nước, Lữ Quang chuẩn bị nghỉ qua đêm tại một dải đất thấp ở dưới chân núi. Pháp Sư La Thập vì có tha tâm thông nên biết rằng đêm đó sẽ có mưa lớn, bèn nói với Lữ Quang, không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm. Lữ Quang không tin La Thập và nói, ông là nhà sư, đâu phải là nhà quân sự, rồi vẫn đóng quân tại địa phương đó. Ngay đêm hôm ấy, mưa lũ ào ào, nước trên núi đổ xuống như chút. 5 vạn quân mã bị dìm chết quá nửa. Từ đó về sau Lữ Quang mới biết Pháp Sư La Thập có trí huệ, không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng vào lúc trong nước Phù Tần phát khởi chánh biến, Phù Kiên bị lật đổ, Giao Trành lên làm hoàng đế, Lữ Quang đóng quân lại, không nghĩ đến việc trở về nữa. Giao Trành làm vua mấy năm rồi băng hà, con là Giao Hưng nối ngôi hoàng đế. Phái người đến thỉnh Pháp Sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bấy giờ có hơn 800 vị tỳ kheo tụ hội để trợ giúp việc phiên dịch. Pháp Sư La Thập trước khi viên tịch nói với mọi người rằng, trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu dịch đúng thì sau khi tôi viên tịch, dùng lửa trà tì, đầu lưỡi sẽ còn nguyên vẹn. Còn nếu dịch không đúng thì lửa cháy tiêu hết không còn gì cả. Nói xong thì viên tịch. Sau khi đem nhục thân ngài trà tì, quả nhiên đầu lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Do như vậy, chứng minh rằng những bản dịch của Pháp Sư Cưu Ma La Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là, đời đường, ngài Đạo Tuyên luật sư hỏi tiên nhân Lục Huyền Sát, tại sao kinh điển của Pháp Sư La Thập dịch ra ai nấy đều thích đọc như vậy? Trả lời, vì Pháp Sư La Thập đã phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ. Cho nên, những kinh điển do Pháp Sư dịch ra rất là chính xác. Tam tạng là kinh, luật, luận. Kinh tạng thuộc về định học, luật tạng thuộc về giới học, luận tạng thuộc về huệ học. Kinh, luật, luận tức là giới, định, huệ. Pháp Sư nghĩa là lấy Phật Pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem Pháp bố thí cho mọi người. Pháp Sư có nhiều hạng, Pháp Sư đọc tụng kinh điển, Pháp Sư thọ trì kinh điển, Pháp Sư biên soạn kinh điển, và Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Cưu Ma La Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu. Sở dĩ tuổi nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi, cho nên gọi là đồng thọ.